Từ tháng 7 năm ngoái, Nam Úc đã triển khai một ủy ban hoàng gia do cựu thượng nghị sĩ liên bang Natasha Stott-Dipoza dẫn dắt nhằm nghiên cứu về bạo lực gia đình và bạo lực trong quan hệ thân mật.
Tôi muốn tìm ra những cách để cải thiện hệ thống nhằm xóa bỏ hoặc ít nhất là giảm thiểu vấn đề bạo lực gia đình, bạo lực trong mối quan hệ thân mật và bạo lực tình dục ở Nam Úc, cũng như xa hơn nữa.
Ủy ban Hoàng gia được thành lập sau khi 4 phụ nữ bị sát hại liên tiếp trong vòng chỉ một tuần, gây chấn động toàn bang. Sau những vụ án mạng đó, các cuộc biểu tình đã diễn ra trên khắp nước Úc, khi phụ nữ cùng nhau bày tỏ nỗi đau chung trước thực trạng bạo lực gia đình đã lên mức khủng hoảng. Thậm chí, Thủ tướng cũng đã trực tiếp gặp gỡ những người biểu tình bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở Canberra.
Tôi tự hào khi có mặt ở đây cùng với phụ nữ, nam giới, các bé trai và bé gái để lên tiếng rằng chúng ta muốn chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em.
Tại cuộc biểu tình, Thủ tướng Anthony Albanese cam kết sẽ có những biện pháp mạnh mẽ hơn.
Hôm nay chúng tôi có mặt ở đây để yêu cầu các chính phủ ở mọi cấp phải làm tốt hơn, bao gồm cả chính phủ của tôi, cũng như chính quyền của mọi tiểu bang và vùng lãnh thổ.
Tuy nhiên, theo các nhà hoạt động và học giả, những hành động của chính phủ và các cơ quan công quyền vẫn còn thiếu nhất quán và đôi khi chưa thực sự hiệu quả. Kelly Waskin, chánh thanh tra cảnh sát Nam Úc, hiện đang dẫn đầu đơn vị chuyên trách về bạo lực gia đình và bạo lực trong mối quan hệ thân mật. Bà cho biết lực lượng cảnh sát đang nỗ lực hết sức để đối phó với bạo lực gia đình khi mỗi ngày họ phải xử lý trung bình 100 vụ việc trên toàn bang.
Thực tế là khi cảnh sát được gọi, tình hình đã leo thang đến mức nghiêm trọng. Nếu bạn nghĩ về điều đó trong bối cảnh cộng đồng, thời điểm quyết định gọi cảnh sát đồng nghĩa với việc tình huống đã trở nên đáng lo ngại về an toàn hoặc gây ra nỗi sợ hãi.
Chánh thanh tra cho biết cảnh sát Nam Úc đã đề nghị ban hành hàng nghìn lệnh can thiệp nhằm bảo vệ các nạn nhân của bạo lực. Đây là những lệnh do tòa án ban hành, áp đặt các điều kiện đối với những người bị cáo buộc lạm dụng. Bà cũng nhấn mạnh rằng nạn nhân có quyền tự nộp đơn xin lệnh bảo vệ.
Đó là cơ hội để cắt đứt vòng xoáy bạo lực. Khi lệnh can thiệp được ban hành, nó sẽ tạo điều kiện cho nạn nhân. Ngay tại thời điểm đó, họ có thể chưa muốn tiến hành hay thậm chí không mong muốn lệnh này. Nhưng hai ngày sau, họ có thể thay đổi suy nghĩ. Lệnh can thiệp giúp họ có thể thêm thời gian và không gian để suy nghĩ về tương lai và quyết định điều họ thực sự muốn làm.
Tuy nhiên, Catherine Clorio từ Ủy ban Dịch vụ Pháp lý Nam Úc cho biết vẫn còn nhiều lo ngại về cách thực thi những lệnh này.
Nhiều phụ nữ thường nói, có lệnh can thiệp cũng chẳng ích gì vì hành vi bạo lực vẫn tiếp diễn. Và thực tế là chúng tôi cũng thấy điều đó xảy ra. Bạo lực vẫn tiếp diễn một phần do thiếu giáo dục và phản ứng chưa đủ mạnh, có lẽ từ phía cảnh sát hoặc hệ thống tư pháp.
Giáo sư Leah Bromfow, Giám đốc Trung tâm Bảo vệ Trẻ Em Úc tại Đại học Nam Úc cho biết trước Ủy ban Hoàng gia rằng bạo lực gia đình ngày càng được xử lý nhiều hơn bởi các nhân viên bảo vệ trẻ em và hệ thống tòa án gia đình.
Trong nhiều thập niên qua, hệ thống luật gia đình đã thực hiện nhằm hướng đa số các gia đình ly thân giải quyết vấn đề tài chính và chăm sóc con cái ngoài phạm vi phán quyết của tòa. Theo các chuyên gia và lãnh đạo trong lĩnh vực luật gia đình, một hệ quả của những cải cách này là hệ thống tòa án trở nên nhỏ hơn, nhưng những vụ án thực sự được đưa ra xét xử lại có tỷ lệ cao hơn về các cáo buộc lạm dụng và bỏ bê. Điều này khiến vấn đề bạo lực trở thành một phần cốt lõi trong hệ thống luật gia đình.
Tuy nhiên, giáo sư Bromfile cho rằng các hệ thống cần được thiết kế để bảo vệ phụ nữ và trẻ em khỏi bạo lực đôi khi lại hoạt động trái ngược nhau.
Tôi nhận thấy rằng tòa án gia đình có xu hướng không công nhận trải nghiệm của trẻ em đối với bạo lực gia đình là một dạng lạm dụng trẻ em. Thay vào đó, họ chỉ coi trẻ em là nhân chứng hoặc người ngoài cuộc không bị ảnh hưởng. Vì vậy, họ có thể xác định rằng người mẹ đã trải qua bạo lực gia đình, nhưng điều đó lại không ảnh hưởng đến các thỏa thuận về quyền thăm con.
Giáo sư cho biết các cáo buộc về bạo lực cũng thường bị cho là bịa đặt nhằm gây tổn hại cho người còn lại trong mối quan hệ. Bà nhấn mạnh rằng giả định này chỉ khiến phụ nữ và cả trẻ em học được rằng việc nói ra sự thật là vô ích.
Tôi thấy sự thiên vị trong hệ thống bảo vệ trẻ em khi họ bác bỏ các cáo buộc trong các vụ kiện tụng tại tòa án gia đình vì cho rằng đó là những lời bịa đặt hoặc có động cơ xấu. Đây chính là kiểu đùn đẩy trách nhiệm giữa tòa án gia đình và cơ quan bảo vệ trẻ em mà tôi đã nhắc đến. Ở đây chỉ là một chiêu trò để giành lợi thế trong phiên tòa gia đình, nên những cáo buộc này không đáng tin cậy.
Các gia đình, thổ dân và cư dân đảo Torres bị ảnh hưởng quá mức trong các vấn đề liên quan đến bảo vệ trẻ em. Phụ nữ, thổ dân trên 15 tuổi có nguy cơ phải nhập viện do bạo lực gia đình cao gấp ít nhất 30 lần so với phụ nữ không phải là người thổ dân. Tuy nhiên, những người bị cáo buộc là thủ phạm bạo lực trong các trường hợp này thường lại không phải là người thổ dân. Olive Benio, từ dịch vụ hỗ trợ khẩn cấp về bạo lực gia đình Nunga Min Mimina có trụ sở tại Adelaide cho biết, đó cũng là điều bà đã chứng kiến.
Dữ liệu chúng tôi thu thập cho thấy 78 gia đình mà chúng tôi hỗ trợ có bạn đời không phải là người thổ dân.
Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết phụ nữ thổ dân cũng có nguy cơ cao hơn bị tước quyền nuôi con nếu họ tìm kiếm sự giúp đỡ và bảo vệ. Ủy viên phụ trách trẻ em và thanh thiếu niên thổ dân, bà April Lowry, đã công bố một báo cáo vào năm 2024, trong đó ghi nhận rằng số lượng trẻ em thổ dân bị tách khỏi gia đình đang ở mức cao kỷ lục.
Thế hệ bị đánh cắp lẽ ra không bao giờ được lặp lại. Đất nước chúng ta và cụ thể là tiểu bang này đáng lẽ phải đã rút ra bài học. Nhưng giờ đây, 50 năm sau, điều đó vẫn đang tiếp diễn.
Các nghiên cứu trước đây cho thấy nhiều phụ nữ thổ dân phải đối mặt với cảnh một mình nặng ghép. Nếu họ tiếp tục sống với kẻ bạo hành, họ có nguy cơ bị cáo buộc đặt con mình vào tình trạng có thể bị lạm dụng về thể chất hoặc tinh thần. Nếu họ rời đi nhưng không tìm được nơi ở phù hợp, họ lại có nguy cơ bị buộc tội lơ là, bỏ bê con cái. Rhiannon Blinkington, thành viên nhóm nghiên cứu Bethesda Child Health and Development tại Đại học Adelaide, đã báo cáo trước Ủy ban Hoàng gia rằng nghiên cứu dài hạn của bà về việc tước quyền nuôi con cho thấy hệ thống ngày càng mạnh mẽ mang tính trừng phạt đối với những người phụ nữ này.
What we could see in those patterns is that for children born
những dữ liệu mà chúng tôi quan sát được cho thấy đối với trẻ sinh từ năm 1990 đến 2000, tức là đã 30 năm qua, tỷ lệ trẻ bị đưa vào hệ thống chăm sóc ngoài gia đình mỗi năm đang giảm dần. Chúng ta ngày càng tước quyền nuôi con có ít phụ huynh hơn theo thời gian. Nhưng khi chuyển sang thập niên tiếp theo, từ 2001 đến 2010, tỷ lệ trẻ em đưa vào hệ thống chăm sóc thay thế duy trì ở mức ổn định, không có sự gia tăng hay giảm sút rõ rệt. Tuy nhiên, từ năm 2011 trở đi, chúng tôi bắt đầu thấy tỷ lệ trẻ bị tách khỏi gia đình ngày càng tăng. Mỗi năm, khi theo dõi các nhóm trẻ mới sinh, chúng tôi nhận thấy ngày càng có nhiều trẻ em bị đưa vào hệ thống chăm sóc thay thế. Vậy nên, chúng ta phải đặt câu hỏi, liệu có hợp lý khi tin rằng trẻ sinh cách nhau 1, 2 hoặc 3 năm lại có sự khác biệt đáng kể đến mức số lượng bị tước quyền nuôi dưỡng thay đổi như vậy? Nếu không thì điều gì đã thay đổi? Và kết luận duy nhất mà tôi có thể rút ra từ phân tích này là cách hệ thống phản ứng đã thay đổi.
Ngoài Ủy ban Hoàng gia Nam Úc, nhiều cộng đồng thổ dân cũng đang có những nỗ lực từ cơ sở để đối mặt với những tổn thương này và giải quyết nguyên nhân sâu xa của bạo lực gia đình. Tại quần đảo Tiwi phía bắc Darwin, các cuộc họp giữa cộng đồng, các nhà cung cấp dịch vụ và cảnh sát đã được tổ chức nhằm tìm giải pháp cho tình trạng bạo lực gia đình, một trong những vấn đề nghiêm trọng nhất ở Úc. Chủ tịch quỹ Mentor Yopi, bà Jennifer Ulungura Clancy, chia sẻ với NITV rằng bà hy vọng sẽ có những thay đổi tích cực.
Tất cả chúng tôi, cả người Tiwi và không phải là Tiwi, cùng ngồi lại với cảnh sát và tổ chức Catholic Care. Nếu muốn phá vỡ vòng xoáy bạo lực, chúng ta phải cùng nhau hành động, giao tiếp, hợp tác với nhau.
Một số nhà hoạt động như CEO của Munginga, bà Ashley Donahue, cho rằng các chương trình phòng chống và biện pháp ứng phó phải xuất phát từ chính cộng đồng thì mới thực sự hiệu quả. Tuy nhiên, bà nói với NITV News rằng thực tế thường không phải như vậy, và thành kiến cùng sự phân biệt đối xử vẫn là mối lo ngại thường trực trong cách hệ thống bảo vệ trẻ em phản ứng trước bạo lực gia đình.
Thực tế là bạo lực gia đình không phân biệt ai, nhưng các hệ thống và dịch vụ hiện có thì có. Mọi thứ, từ danh sách đến chương trình, đều được xây dựng qua lăng kính của người da trắng, và lăng kính đó không nhìn thấy phụ nữ thổ dân. Cho đến khi chúng ta bắt đầu nhìn nhận mọi thứ qua chính góc nhìn của mình và xây dựng các chương trình, chính sách cho cộng đồng của mình, thì tỷ lệ phụ nữ thổ dân bị bạo lực gia đình ở đất nước này sẽ không thể giảm đi.
Quay lại với Ủy ban Hoàng gia, các chuyên gia nhận định rằng nguồn tài trợ chính là rào cản lớn đối với những thay đổi thực sự. Tiến sĩ Bromfire đã trình bày trước ủy ban rằng cần có thêm nguồn tài trợ khẩn cấp cho các dịch vụ can thiệp sớm, đặc biệt là các chương trình dành riêng cho các gia đình thổ dân để hỗ trợ phụ nữ và ngăn chặn bạo lực ngay từ đầu.
Một báo cáo đã được gửi đến cơ quan bảo vệ trẻ em. Họ đánh giá và chọn một số trường hợp để can thiệp theo luật định. Phần lớn còn lại chuyển đến hệ thống hỗ trợ gia đình. Nhưng hệ thống này lại nói, chúng tôi chỉ có thể giúp 1/3 trong số các bạn vì không đủ nguồn lực để hỗ trợ tất cả, dù nhu cầu của các bạn vô cùng cấp thiết. Và rồi các gia đình cùng những đứa trẻ bị bỏ lại trong vòng xoáy khó khăn. Vấn đề ngày càng nghiêm trọng, trở nên dai dẳng hơn. Cuối cùng, chúng ta tước quyền làm cha mẹ của họ và đổ lỗi cho họ về sự thất bại, dù rằng lẽ ra chúng ta có thể giúp họ từ trước.
Nguồn tài trợ cũng được xác định là một vấn đề quan trọng đối với nhà ở. Chiến lược quốc gia chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ nhấn mạnh rằng có một mối liên hệ mật thiết giữa việc tiếp cận nhà ở an toàn, giá cả hợp lý và khả năng hiện thực hóa mục tiêu chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em trong vòng một thập kỷ. Bạo lực gia đình và bạo lực trong quan hệ thân mật là nguyên nhân hàng đầu khiến phụ nữ trở thành người vô gia cư. Có đến 45% phụ nữ và trẻ em gái tìm kiếm sự trợ giúp về nhà ở đã xác định bạo lực là lý do khiến họ phải rời bỏ nơi ở của mình. Tuy nhiên, Olive Benio đã báo cáo với Ủy ban Hoàng gia rằng nguồn tài trợ hiện tại không đáp ứng được với nhu cầu thực tế. Bà cho biết nhiều trường hợp khi thời gian lưu trú tại các cơ sở hỗ trợ khẩn cấp kết thúc, những người cần giúp đỡ không còn nơi nào để đi.
Chúng tôi nhận thấy rằng 3 tháng chỉ vừa đủ giúp một người ổn định lại. Nhưng cơ hội để những người này tìm được nhà thuê tư nhân gần như không có. Và cũng giống như mọi lĩnh vực khác, hệ thống đang bị tắc nghẽn. Bạn không thể giúp họ chuyển đi khi không có chỗ nào để họ đến.